xưa thích ca mâu ni Phật nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
Thưa chúng tôi học, đó là vô não vô ưu chân tịnh độ. Vô não vô ưu tức là trong lòng mình mà không có phiền muộn, không có lo rầu, băn khoăn, không có đau khổ, thì khi đó tức là tịnh độ của ta bà. Chưa trong đạo Phật, nhiều khi chúng mình nghĩ rằng chúng ta cũng muốn được sanh về cõi Tây Phương tịnh độ, nhưng mà cõi Tây Phương tịnh độ đó xây dựng trên cơ sở đó là quả của cái nhân, mà cái nhân của việc tu tập tịnh độ là phải ở ngay cõi đời này. Cho nên trong việc tu tập vô não vô ưu chân tịnh độ, cái chỗ đó là cái chỗ mà mình phải để ý mình tập. Nhiều khi trong cuộc sống hàng ngày của chúng ta đó, chúng ta sợ phiền não, sợ âu lo, nhưng có nhiều khi mình cứ tiếp tục mình tạo thêm cái phiền não, cái âu lo. Và trong cái a lại gia thức của chúng mình, trong cái tàng thức của chúng ta, chứa không biết bao nhiêu là hạt giống của khổ đau, bao nhiêu là hạt giống của giận hờn, buồn bực. Mà trong khi đó thì mình tiếp tục mình gieo vào những hạt giống tốt, hạt giống niệm Phật. Nhưng nếu mà chúng mình không biết điều trị, chuyển hóa, thay đổi những hạt giống sầu não ở trong mình á, thưa như vậy thì cái việc tu tập của mình nó ít được phần lợi ích. Tôi sẵn đây tôi nói luôn, mấy em đã nhắc chúng ta tu tập, và tôi thấy rằng cái nhóm của mấy em càng ngày càng rút lại ít hơn. Quý vị thấy ha, tôi nghĩ rằng những vị nào có con em tương tuổi có các em đó nên rất thích vào. Tôi hỏi sư bà, tại sao bây giờ còn có 7-8 em thôi? Quý vị tại sao vậy không? Thưa, bởi vì có một số bỏ đi tu, một số đi tu. Thế cái điều đó thì mừng cho các em. Một số thì có mấy em để đi xuất gia. Trong những thời gian mà tu tập, học tập, có những cái bài hát thì các em cảm thấy được rằng cuộc sống đó là cuộc sống mà thích hợp cho mấy em, làm cho mấy em ít thấy được cái sự khổ đau. Thế nên một số đã đi tu. Thì tôi nghĩ rằng không nhất thiết là phải đi tu hết đâu quý vị. Thì nếu có việc con em mà mình nghĩ rằng mình muốn tạo cho các em cái điều kiện để mà có một cái đường hướng sinh hoạt trong tương lai đó, để mà có được cái kỹ năng cuộc đời, thì quý vị nên đưa các em vào tu tập, học há, học hò, bởi vì cái cách đó là cái cách tốt nhất trong lứa tuổi của các em để học được cái giáo lý thẩm thâm nơi diệu của Phật Đà. Thế trước hết thì chúng tôi xin mời quý vị chúng ta cùng ngồi với nhau một chút. Tâm hồn mình có khi nó quá nhiều bận rộn đi, băn khoăn, chúng ta cùng ngồi một chút với nhau để mà tìm sự yên tĩnh. Và sau đó thì chúng tôi sẽ nhắc lại cái lời mà cuối cùng của Hòa Thượng Ấn Quang dặn lại chúng mình trước khi mà Hòa Thượng về đây. Xin chúng ta cùng ngồi với nhau vài phút. Xin quý vị xoay quanh người cái bên mình và chắp tay cung kính để mà chào họ. Chúng tôi thấy rằng quý vị nhiều khi không có đi xoay qua rồi gặp đầu một cái. Thế chúng tôi nghĩ rằng mình làm như vậy thì cũng quý. Nhưng mà ở đây thì chút nữa là mình sẽ thấy được rằng mình đã làm sai với lời của Ngài Ấn Quang Đại Sư. Thưa Ấn Quang, quý vị có nghe nói trên Ấn Quang, ở Việt Nam chúng ta có một ngôi chùa mang tên là Ấn Quang. Thì nhớ không? Ấn Quang. Thưa thì Ấn Quang là tên có một vị đại sư, ngài cũng mới trịch đấy thôi, tức là trịch 1951, rất là gần chúng ta. Cái ngài ở bên Tàu và cả cuộc đời của ngài chỉ kiên trì tịnh độ. Ngài mấy mươi năm trường là chỉ có lục tự Di Đà thôi, sáu chữ Di Đà thôi. Cái điều đó không có nghĩa rằng ngài Ấn Quang không có học quá kinh điển, bởi vì ngài bỏ 20 năm trường để đọc hết tam tạng kinh điển. Tức là kinh lực lượng ở trong tạng ngài đều đọc hết. Nhưng mà ngài thấy được rằng trong cái đời mạt pháp, nhiều khi tu tập thì ít có cơ hội mà tu tập, nhưng mà phiền não lợi danh thì rất là nhiều. Cái phiền não lợi danh nó không những dành cho người tại gia, mà có khi người gọi là xuất gia, tức đi tu ở chùa đó, thì cũng có khi cũng còn ràng buộc. Cho nên Ngài phát nguyện là chỉ kiên trì 6 chữ Di Đà và tu tập từ đó. Thế cuộc đời của Ngài là một cái cuộc đời có rất nhiều màu nhiệm. Ở chùa của Ngài có khi vì mối đó, quý vị, chùa cũ, chùa bằng gỗ đó, mối mọt nó ăn. Thế khi mà mối mọt nó ăn thì không biết làm sao. Thì cái vị trụ trì phải băn khoăn tới cái ngôi chùa của mình. Nếu mà để mối mọt nó ăn thì hư chùa, thì mang tội. Và đặt cái trường hợp vào một cái trường hợp rất là khó xử. Thì Ngài Ấn Quang vì cái niềm tin của Ngài chỉ có lục tự Di Đà và niệm chú Đại Bi thôi. Và Ngài nói rằng bây giờ thì thử cho coi. Và Ngài lấy nước, nước lạnh đó quý vị. Thì Ngài trì tụng Đại Bi và Ngài niệm Phật Di Đà vào trong nước thôi. Và sau đó thì người ta lấy nước đó thay vì dùng cái Ngài không muốn giết tóc, thấy đau khổ chúng sanh quá đi. Biết rằng giết mối thì nó cũng tội. Cho nên Ngài thương mạng chúng sanh mà chỉ lấy cái lục tự Di Đà và chuyên niệm. Và sau đó thì quả thật là bối đi. Thế thì chỉ dùng nước để mà rửa sạch những cái đau khổ, những cái phiền não. Và nhờ cái công đức đó đó mà mối nó cũng thương tình. Nó biết được rằng cái lòng từ của chùa là không muốn giết hại nó. Thế sau khi Ngài trịch thì Ngài rất an lành. Và khi mà Ngài trịch thì rất là tỉnh táo, rất là phân minh. Và khi mà trịch thì cho biết mọi người, cho mọi người biết là tới cái ngày giờ của Ngài trịch. Thế là cuộc đời của Ngài là một cái bằng chứng sống thật, bằng chứng thật về cái việc mà có được cái cõi Tây Phương Tịnh Độ. Thế trước cái Ngài trịch thì có nhiều Phật tử ở xa đó hỏi thăm Ngài cái phương thức tu hành, cái bí quyết tu hành như thế nào để mà được sanh về cõi Tây Phương Tịnh Độ. Thì chúng ta mới tin được, bởi vì những cái gì mà chúng tôi nói hôm nay đó là cái lời dạy cuối cùng của Ngài trước khi Ngài rời khỏi cõi Ta Bà. Thưa Ngài già như vậy, tôi đọc bạn đi, thì Ngài viết bằng chữ Hán. Chúng tôi đọc bài chữ Hán rồi chúng tôi sẽ dịch sang tiếng Việt liền cho quý vị. Ngài già rằng, vô luận tại gia xuất gia, tất tu thượng kính hạ hòa, nhẫn nhân bất sở năng nhẫn, hành nhân sở bất năng hành, đại nhân chi lao, thành nhân chi mỹ, tỉnh tọa thường tư kỹ quá, nhàn đàm bất luận nhân phi, hành trụ tọa ngọa, xuyên y thiết phạn, tùng triêu chí mộ, tùng màu chí triêu, bất cố niệm Phật, bất linh gián đoạn, hoặc tiểu thanh niệm, hoặc mặc niệm, trừ niệm Phật ngoại, bất khởi biệt niệm, vượt hoặc phân niệm chí khởi, đương hạ tự yếu giáo tha tiêu diệt, thường sanh tàm quý tâm, cập sám hối tâm, túng hữu tu trì, thống giác ngã công phu hẳn thiện, bất từ căn khoa, chỉ quản tự gia, bất quản nhân gia, chỉ kháng hảo dạng tử, bất kháng hoại dạng tử, kháng nhất thiết nhân đô thị Bồ Tát, duy ngã nhất nhân thật thị phàm phu, quả năng ly ngã sở thuyết tu hành, quyết định khả năng Tây Phương Cực Lạc thế giới. Thưa chúng tôi dịch như vậy, bất kỳ là người tài gia hay xuất gia, nên trên thì kính, dưới thì nhường, nhẫn những cái gì mà người ta không nhẫn được, làm những cái gì mà người ta không thích làm, chịu khổ thế cho người để cho người thành tựu. Trong khi ngồi một mình thường quán chiếu cái lầm lỗi của mình, trong khi có thời gian rỗi rảnh không bàn cái chuyện phải trái của người, đi đứng ngồi nằm, mặc áo ăn cơm, từ sáng tới chiều, từ chiều tới sáng, chuyên nhớ một câu niệm Phật, hoặc là niệm lớn, hoặc là niệm thầm. Từ khi niệm Phật, đừng có cố gắng khởi ý niệm khác. Nếu có niệm khác khởi lên, quán chiếu nó là không, đừng chạy theo nó. Thường sanh ra tâm sợ hãi, tâm sám hối, tâm xấu hổ. Nếu mình có tu tập, thấy rõ rằng công phu tu tập của mình còn rất sơ khai, chẳng đặng khoe mình, chỉ để ý cái lỗi của mình, không tìm thấy lỗi của người, chỉ thấy cái chỗ tốt của người, không tìm thấy chỗ xấu của người, thấy tất cả mọi người đều là Bồ Tát, chỉ có duy mình là chính thị phàm phu. Nếu y như vậy tu hành, chắc chắn được sanh về Tây Phương Cực Lạc. Thế chúng tôi xin đi từng đoạn. Thế xin quý vị nhớ, trước khi từ giã cuộc đời đó, Ngài đã nhắc. Đây là cái lời cuối cùng của Ngài nhắc lại những người đệ tử của Ngài, cũng như là cho tất cả chúng sanh vào đời mạt pháp. Vô luận tài gia xuất gia, tất tu thượng kính hạ hòa. Thưa tất cả những người giàu cho xuất gia hay tại gia, thì nên tu tập trên thì kính, dưới thì nhường. Thưa trên kính dưới nhường, nói ra thì dễ, nhưng mà có khi chúng ta làm rất khó quý vị. Có khi nào trong cuộc đời của mình á, mình biết kính người trên, người lớn tuổi mình kính, nhưng mà có khi nào chúng ta kính họ, nhưng mà khi họ làm mình bực bội thì sao? Thì cái chỗ này là cái chỗ bí yếu của tu hành, mình không biết. Tôi lấy ví dụ một cái người nào mà làm cho quý vị sanh kính, có kính trọng, bây giờ mình biết rằng xã hội dạy mình là phải kính người đó, nhưng mà nếu người đó họ làm mình bực bội, thưa thì sao? Thông thường chúng ta làm cái gì? Thưa, chuyện này là chuyện của quý vị đó. Tôi lấy ví dụ ở chung với cô bác chú gì gì đó, họ lớn tuổi hơn mình cái gì, họ già hơn mình, thì mình phải kính họ, mình phải kính. Nhưng bây giờ họ lỡ là họ mắng mình, mắng oan hay là rầy bậy vân vân đại khái như vậy, thì chúng ta nghĩ như thế nào, ta làm như thế nào? Thế cái chỗ này thường thường trong trường hợp này, vì cái chúng ta chỉ là chỉ kính, cho nên chúng mình sao có bực không? Bực không là có bực không chứ, có. Và chúng ta làm sao ở cái bực đó giờ? Cái đó là cái trục trặc của chúng mình. Thế có nhiều khi á, có thể là quý vị sống chung với cha mẹ rầy mình oan ức. Có thể là mình sống chung với cô dì mình rầy về những chuyện không phải là chuyện của mình. Thưa như vậy, chúng ta vì cái chuyện chính, cho nên chúng ta không dám nói lại, chúng ta không có trả lời lại với những người lớn hơn mình. Nhưng mà vì không trả lời lại, cho nên chúng ta đối như thế nào với cái tình cảm của mình? Thưa, giận thì chúng ta có giận, có phải không nè? Bực thì chúng ta có bực, phiền chúng ta có phiền. Nhưng mà chúng ta làm sao? Hồi nào giờ quý vị làm sao? Có người ấy khóc, chưa hoặc là khóc, hoặc là không dám nói lại. Nhưng mà đối với chúng ta thường thường, chúng mình không biết tu tập, là chúng mình trấn áp một cái tình cảm đó. Chúng ta trấn áp thì nó không được, mình không được quyền giận, không được quyền rầy lại, không được quyền nói lại. Chúng ta cứ trấn áp một cái tình cảm, mà tình cảm là tình cảm có thiệt, những cảm giác là những cảm giác có thiệt. Thế thì tới khi nào mà chúng ta trấn áp một lúc nào đó thì sao? Thì tôi thấy có những khi mà có những cái người trẻ tuổi, vì họ trấn áp cái tình cảm vì chỉ kính đó, nên họ trấn áp, và một lúc nào đó thì sao? Tôi tội nghiệp là họ không còn khả năng để mà mở tâm hồn ra để mà chấp nhận người khác nữa. Họ quá nhiều giận dữ, họ quá nhiều bực bội, họ quá nhiều đau khổ trong tâm hồn của họ. Thế chúng ta thấy rằng nhiều khi nhìn xung quanh đó quý vị, chúng ta thấy được có rất nhiều người nhiều như vậy. Họ không có khả năng để mà họ tiếp xúc với người khác. Họ không còn khả năng để mà họ tiếp cận một cái người nào khác, chấp nhận người khác vào trong cuộc đời của họ. Ở đây chúng ta phải nhớ rằng cái kính và hòa nó cặp lại liền với câu sau á, là thấy mọi người đều là Bồ Tát. Thưa, trong cái việc tu tập, bao nhiêu lần chúng ta giận, bao nhiêu lần chúng ta thương, bao nhiêu lần chúng ta ghét, và bao nhiêu lần chúng ta trở lại để mà làm hòa với những người mình ghét. Tôi thấy rằng cái việc tu tập, xin quý vị tập nhìn cái tình cảm, nó có thể nó trôi qua. Nhưng mà nếu chúng ta tập trung quá nhiều vào tình cảm, thì cái tình cảm đó trở thành sâu đậm. Tôi nói lại, tất cả những cái giận, cái hờn, cái bực, cái bội, thưa có khi chúng ta có, và phải thấy nó có thiệt. Nhưng mà khi thấy nó có như vậy rồi làm sao bây giờ? Cái việc của người tu tập là nếu mà chúng ta tiếp tục suy nghĩ, tiếp tục băn khoăn, tiếp tục lặp lại cái tình cảm đó đó, thì cái tình cảm đó sẽ có một cái cơ sở rất là lâu dài, có gốc rễ lâu dài trong tâm hồn của chúng mình. Còn người đức tu á, xin quý vị tập nhìn những thứ đó như là mây trôi, như là gió thổi, bởi vì nó có, nhưng mà nó sẽ qua quý vị. Ở đây có bao giờ quý vị hồi tưởng lại, đó có những khi có những trường hợp mình nghĩ rằng sẽ không bao giờ mình quên được cái chuyện đó. Nhưng mà với thời gian qua đó, mọi việc sẽ trôi theo cái dòng nước của thời gian. Cho nên ở đây là thượng kính hạ hòa, thưa kính người trên. Giả sử họ có nói cái gì mình không có đúng, thưa xin quý vị tập nhìn nó như là một cái mây trôi gió thoảng, bởi vì ngay trong lúc đó Nếu mà người thương của mình, người lớn mình mà nói một cái gì mình không chấp nhận á, mình nói lại thì sao quý vị? Ở đây kinh nghiệm nào mình thấy khi mà người lớn họ nói cái gì, mình phản ứng lại cái lời nói của họ thì sao? Thứ hai bên đổ vỡ là cái chắc. Cái việc quan trọng của người tu tập là gì? Là nhẫn, phần sau là nhẫn, nhân bất sở năng nhẫn, chịu đựng, chấp nhận được cái mà người ta không chịu đựng được. Câu tiếp là nhẫn, nhân sở bất năng nhẫn, chấp nhận những cái gì mà người ta khó chấp nhận. Ở đời chúng mình là cái gì chúng ta khó chấp nhận quý vị? Chê, mắng, chửi, cái đó khó chấp nhận không? Dễ hay là khó? Thành thật, chứ thường thường á, chúng ta có khuynh hướng là thanh minh. Ví dụ họ nói cái gì mình cho là không đúng cái gì, thì sao? Thì mình thanh minh, thanh nga, mình nói với người này, người nọ, người kia, mà không nói thẳng với người đó thì cũng bằng cách nói này, nói nọ, để cho biết là mình không phải như vậy. Thế tôi nghĩ rằng cuộc đời đó quý vị, chính Đức Phật ngày xưa cũng vậy. Có khi biết đâu là mình nợ nần quan trái với người. Thí dụ mình không có mà người ta nó có cái gì, vậy thì có khi nó là cái nợ nần quan trái. Người biết tu tập không để ý nhiều tới những chuyện đó. Bởi vì cái quan trọng của người tu tập là gì? Tôi không sợ người biết mà chỉ sợ mình biết. Không sợ người chê mà chỉ sợ mình chê thôi. Nhiều khi trong cuộc đời của chúng ta đó, chúng ta đã dành quá nhiều thời giờ, quá nhiều thời giờ để mà làm những chuyện mà tôi nghĩ rằng không có cần thiết trong cuộc đời tu tập của mình. Như vậy thì ở đây đó là nhẫn, chấp nhận những cái mà người ta không chấp nhận. Khi mà chấp nhận, chúng ta thường thường nói tới cái lời chê. Mà tôi thấy rằng cái việc tu tập lời khen nó cũng khiến cho mình không tu tập được, quý vị. Phải đặt lại vấn đề. Tôi thấy nhiều khi mình tu tập theo đạo Phật, người ta chê, người ta mắng mình chấp nhận được. Mình nhịn, nhẫn, quan gia nghiệp chiếu tùng thử tận. Chấp nhận, chịu đựng. Từ chỗ này mà quan gia nghiệp chướng đi hết đi, mình trả nợ hết đi. Nhưng mà cái trục trặc của chúng mình á, là thường thường người ta chê thì mình nhẫn được, mà người ta khen mình lại khó nhẫn. Tôi lấy một ví dụ. Quý vị bằng cái áo đẹp, thế người ta khen cái áo đẹp, áo chị đẹp quá, thôi thì sao? Chúng ta thấy sao quý vị? Chúng ta thấy vui. Tôi thấy vui như vậy thì sẽ có những kết quả như vậy. Nếu mà người ta khen cái áo mình đẹp thì mình thấy rõ là cái áo này đẹp so với áo ngày hôm qua mình mặc. Nhưng mà thì không phải dừng ở đó không thôi. Mà cái áo này đẹp thì sao? Mình có khuynh hướng mình yêu chiếc áo đó hơn, quý chiếc áo đó hơn. Mình sẽ khuynh hướng mình trở lại cái tiệm mà mình mua chiếc áo mình người ta khen đẹp nè. Bởi vì người ta khen đẹp rồi mình có khuynh hướng mình trở lại cái tiệm đó để mình mua. Thế như vậy thì ngoài cái đẹp đó, nó tạo cho mình trở thành cái tập quán mới, một cái tập khí mới theo đạo Phật. Nó không có dẫn gì cho đó. Bởi vì nếu cái áo đẹp cái gì, mình đâm lướt tiếp vào cái áo đó. Mình bỏ những cái áo cũ hoàn bên. Khi mà cái áo này đẹp gì thì mình nghĩ tới cái tiệm mua cái áo này được người ta khen đẹp. Chúng ta sẽ tiếp tục trở lại cái tiệm đó và chúng ta mong đợi những cái lời khen. Thưa, nếu khen thì sao? Thì chê khen bên nha quý vị. Cái khen không bao giờ nó có hoàn toàn trọn vẹn của cái khen. Bữa nay là khen, rồi mai lại là chê. Thế như vậy thì cái việc người tu tập phải để ý rất là rõ cái chuyện mà chẳng những chê mà còn cái chuyện là khen nữa. Bởi vì khen thì sao? Khi mà người ta khen chúng mình làm việc gì đó thì chúng mình có khuynh hướng làm lại việc đó. Chứ nếu cái tu tập khen nhau về cái chuyện tu tập mà chuyện tu tập chưa chắc là mình tu và mình dám nhận lời khen của người khác. Ở đây xin quý vị nhớ là chấp nhận, chịu đựng những cái gì mà người ta không chịu đựng được. Tôi thấy ngày xưa ngài Ca Diếp, ngài tu tập mức độ như vậy, có một người tới xin đôi mắt của ngài, một con mắt của ngài thôi, thưa ngài cho con mắt đó. Nhưng mà cho con mắt đó rồi thì sao lại xin con mắt khác? Thì ngài cho không quý vị? Thưa ngài cho luôn con mắt khác. Như vậy thì chúng ta thấy rằng khi mà chúng ta làm việc đó, nhẫn chỗ này cũng là tế nhị lắm. Là khi mà chúng ta làm việc cái những việc thiện, chúng mình phải có cái lòng chấp nhận. Bởi vì nếu không có khi mình làm việc thiện nó trở thành những việc ác. Có khi nào mà quý vị người ta khổ ấy, quý vị cho tiền. Người ta khổ hả? Quý vị cho. Nhưng mà cho một lần rồi thì sao? Ta muốn xin thêm một lần nữa. cho lần thứ hai rồi sao? Lần thứ ba nữa, và tới lần thứ tư thì sao? Chúng ta hết khả năng nhẫn nhịn rồi. Thì ở đây có hai chiếc xe, xin quý vị dời. Đó là chiếc Nissan số 2 WOW574 và chiếc Honda số 2 ETX137. Thưa, cái đó là cái trục trặc của mình trong khi làm việc thiện. Bởi vì cái việc đó, cái nhẫn nó khó lắm quý vị. Lúc đầu thì mình thương, quý vị thấy á, người ta khổ mình thương. Lần thứ hai thì khổ mình thương, lần thứ ba khổ mình thương, tới lần thứ tư á, thì cái lòng thương nó không còn nữa rồi. Và lòng thương nó biến đổi thành cái gì? Ở đây ai đã từng qua trường hợp đó? Thưa, lần thứ tư á, thì hết thương rồi. Mà lúc đó thì mình chỉ sanh phiền não, tôi tham gì mà tham quá. Thưa, cái đó là cái mà mình phải cẩn thận trong cái việc tu tập của mình. Thưa, tại sao vậy? Bởi vì nếu quý vị quán chiếu được cái tâm trạng của người mà sinh á, tới khi một tâm một lần họ thấy dễ, hai lần, ba lần, thưa, trong khi đó thì họ tạo cái thôi, họ thấy được rằng sinh dễ. Và họ đâu có biết được cái khổ của mình trong khi mình tìm ra tiền bạc rất khó. Và cứ thấy sinh mình cho gì một lúc nào đó, thì nhớ là họ vẫn còn trong cái tâm niệm của chúng sanh. Thưa, trong kinh Đức Phật đó rất là rõ, khi nghèo đó thì sao? Thường thường có khuynh hướng là tham. Họ không thấy rõ là cái khổ đau của họ trong cái nghèo là vì những cái nhân duyên khác. Họ tưởng rằng phải có cái này đó thì mình có tiền thì mình bớt được cái khổ của cái nghèo. Thật sự không phải như vậy. Thưa, mình nói như vậy để chi? Để cho người mà khi mà tu thành bố thí đó phải nhẫn những cái chuyện đó. Thế nếu không á thì quý vị một lúc nào đó người thương của mình, lần đầu cho tiền họ thương, lần hai cho tiền thì họ thương, lần ba cho tiền thì họ thương, gửi thứ tư thứ tư thì mình viết một cái thơ khác thì mình mắng họ một trận. Thế như vậy thì cái thương đó trở thành cái hận, cái ghét. Xin quý vị lưu ý cái chỗ này. Cho nên cái việc tu tập, cái người biết tu tập, khen cũng cẩn thận, chê xin đừng chấp nhận làm gì. Đời chúng ta quá ngắn đi, nếu chúng ta chỉ băn khoăn trần tục và những chuyện khen chê thì chúng ta sẽ không có thời giờ để mà lo cho cái cuộc sống tâm linh của mình. Hành nhân sở bất năng hành, làm cái việc mà người ta khó có làm được. Thưa, cái chuyện gì trong con đường tu tập mà người ta khó làm được? Thưa quý vị, lại Phật dễ hay khó quý vị? Dễ hay khó? Nó dễ mà nó khó. Ăn chay dễ hay khó? Nó dễ mà nó trở thành khó. Thưa, cầm số chủ lên niệm Phật dễ hay khó? Thấy nó dễ mà nó khó. Bây giờ tại sao dễ? Tại sao nó khó? Thưa quý vị, đối với quý vị á, niệm Phật có thể là dễ, mình quen rồi. À, quen rồi. Nhưng mà thật thật, nếu nó dễ, tại sao mình không cứ làm? Quý vị thấy, là trong cái chiều sâu tâm hồn của mình á, vẫn có một cái gì nó chống cự lại, nó gượng lại với cái chuyện mà niệm Phật, tụng kinh, bái sám, lễ Phật. Bởi vì thành thật mà nói trong cuộc sống của mình chứ gì? Thành thật, chúng ta đã biết đạo lâu rồi, nghe Pháp lâu rồi, quy tâm bảo lâu rồi. Nhưng mà một ngày 24 giờ, bao nhiêu giờ mình dành để niệm Phật, để mà lễ Phật, để mà tụng kinh? Nó dễ, nhưng mà nó trở thành khó. Là bây giờ chúng mình không dành thời giờ nhiều cái việc đó. Chưa, cái việc mà chạy theo trần cảnh, việc mà làm ra tiền thế nào cho nhiều, việc tốt, việc xấu, việc nó dễ quý vị, mà nó trở thành khó. Nó khó là bởi vì tiền nó dễ kiếm hay khó kiếm? Khó kiếm. Nhưng mà bù lại chúng mình sẵn lòng dành nhiều thời giờ hơn trong cái việc kiếm tiền. Nó khó mà nó trở thành dễ, bởi vì dành nhiều thời giờ hơn. Trong khi những cái việc tu tập của cuộc đời mình á, nó dễ. Nhưng mà nó khó là bởi vì mình không có chịu dành thời giờ để lo cho việc đó. Thưa chúng ta, một ngày 24 giờ, không biết bao nhiêu giờ mình chạy theo trần cảnh phiền lao. Rất là ít những cái người chuyên tâm để mà để ý tới cái việc mình đắp đầu và chạy vào trong đó. Thưa, chút xíu thương, chút xíu giận, chút xíu ganh, chút xíu ghét. Tôi bảo chúng ta cứ chạy như vậy hoài đó. Mà một ngày như vậy thì không biết, mình chạy không biết vào trăm ngàn chuyện phiền não của thế gian. Mà niệm Phật, tụng kinh, lễ Phật, nó dễ mà nó trở thành khó là bởi vì mình không chịu làm những việc đó. đại nhân chi lao, thành nhân chi mỹ, gánh cái chuyện nặng của người. Thật ra là gánh cái chuyện nặng của người, mong cầu cho người thành tựu được tốt đẹp của họ. Ở đây đó, chúng ta gánh chịu cái khổ, cái nặng nhọc của ai? Tôi để ý quý vị thấy, khi mà quý vị dường như là trong chiều sâu tâm hồn của mình có một cái tiếng Anh gọi là egocentric, tức là mình có khuynh hướng mình làm cho mình sướng, mình lo cho mình hơn. Cái chuyện có thể là mình bỏ ra thời giờ để chịu cực, chịu khổ, chịu nặng, chịu nhọc thì cho những người mình thương thôi, nói cho những người mình thương thôi, cho mình, cho con mình, cho vợ mình, cho cháu mình. Nhưng mà cái những người mình thương đó thật sự chỉ là một cái ngã, một cái ego được nối dài ra thêm cho quý vị. Nhưng có bao giờ đó chúng ta chịu khó, chịu khổ thế cho những người mà mình coi là thù hận với mình không? Có không? Thưa không? Tại sao vậy? Có một vị mình không thương, mình không có làm được. Thưa, chúng ta đã căn cứ cái thương, cái ghét của mình vào cái chuyện là theo cái hệ thống xã hội nhiều hơn. Chúng ta nghĩ là cái người đó không có bà con dòng họ gì mình hết, mình không có được thương. Nhưng chúng ta quên đi một điều, đứng về mặt Phật Pháp mà nói, tất cả những người trên thế gian này đều là bà con dòng họ với mình. Tại sao vậy? Thì chúng ta không thể nhìn vào một cái đời này được quý vị, mà nhiều đời, nhiều kiếp. Thưa người kia đó, bây giờ mình có thấy có là thù hận, biết đâu là tiền kiếp, có thể là cha, là mẹ của mình. Vậy thì cái người biết tu tập đó, nhìn thấy mọi người, thưa, đều là có liên quan dòng họ với mình hết. Và mình sẵn lòng chấp nhận thế họ để mà chịu cực, chịu khổ. Thưa, đây chính là cái tâm trạng của Bồ Tát. Thưa, trong đời tiền kiếp, có một lần Đức Phật Thích Ca đó, Ngài bất hiếu với cha mẹ, thưa là không có thương cha mẹ, tạo nhiều khổ đau cho cha mẹ. Và khi mà người cắt, khi mà chết, cái người đàn ông đó chết, người ông nó bị đọa vào địa ngục. Và khi mà sống trong địa ngục đó, thì hàng ngày như vậy đó, thì có một cái liền sắt nóng, tức là sắt đó quý vị vốc lên vòng tròn này, đưa nóng rồi cặp vào cái đầu người đó. Tôi thấy cái sự khổ đau cùng cực, khổ đau cùng cực. Mà trong khi đó đó, nếu chúng ta có một sự khổ đau thì sao? Thì chúng ta sẽ băn khoăn đến sự khổ đau của riêng mình thôi. Làm thế nào cho mình tránh được cái sự khổ đau đó? Nhưng mà cái chàng trai mà trong địa ngục đó, đó khi mà cảm nhận được cái sự khổ đau của cái vòng sắt nóng cột tới chiếc đầu mình, thì chàng lại nghĩ tới những cái người khác. Chàng phát nguyện như vậy: xin cho tôi là người bất hiếu, coi như là trên thế gian này chỉ có tôi là cái người chịu lỗi này thôi. Và xin cho những người con mà lỡ bất hiếu với cha mẹ đó, xin cho họ có một cơ hội khác để mà họ trả hiếu, thay vì họ chịu như tôi trong cái khổ của cái vòng sắt nóng này. Tức là cái chàng trai đó chấp nhận cái sự khổ đau, đã khổ rồi chịu thêm nữa, chịu thêm giùm cho những người kia, để cho những người kia không bị khổ như chàng, những người kia có một cơ hội để mà làm lại cuộc đời của họ. Thì đó là một cái tiền kiếp Đức Phật Thích Ca. Như vậy thì trong khi mình tu tập, xin quý vị chịu khó một chút, thì chịu khó một chút thôi. Và cái một chút này nó sẽ tạo cho mình cái sự thương yêu, một cái tình cảm mình mở rộng ra để mà cho những người khác, có khi mình thấy họ rằng không có liên quan tới mình. Nhìn một mặt nào đó, thật sự chúng ta là bà con dòng họ với nhau thôi quý vị, nhiều đời, nhiều kiếp. Lúc ngồi chút rảnh rỗi, thường nghĩ tới lỗi mình. Lúc như thời giờ, đừng bàn chuyện quấy của người. Thưa, khi mà chúng ta rảnh rỗi thì chúng ta làm gì? Ngủ. Có một vị này ngủ gì đó quý vị. Thế cái buồn cười của con người là vậy. Quý vị ý thức rồi, khi mình bận rộn cái gì thì mình quên chuyện cũ. Mình bận rộn quá, trước mặt mình có quá nhiều nào, phải ăn, phải uống, phải xe, phải cộ, phải, chúng ta quên những chuyện cũ. Nhưng mà khi mà chúng ta có rảnh rỗi thì sao? Chúng ta lôi nhau ra để mà hành hạ với nhau. Quý vị đi xem, có những cặp vợ chồng họ sống rất là bình thường. Họ sống rất là bình thường quý vị. Rồi một lúc nào đó, tức là lo ăn, lo mặc, lo nhà, lo cửa, lo xe, lo cổ, lo cho con. Đùng một cái, con đi học xa. đùng một cái con lập gia đình, không còn ở trong gia đình nữa. Thế như vậy thì sao? Từ khi đó thì hai bên bắt đầu nhìn lại nhau, để mà làm gì? Để mà lôi ra nhắc lại cái chuyện khổ của ngày xưa. Quý vị để ý cho coi, rất bận rộn quá thì không có để ý tới chuyện đó. Nhưng mà ở không thì sao? Tôi nói lại là chỉ nghĩ tên lỗi của người thôi. Chúng ta cứ quan sát cuộc sống của mình thì thấy, thì ở đây đó, Ngài dạy mình, trong khi mình ở không á, xin quý vị quán chiếu lại cuộc đời của mình. Để như vậy, để thấy được là kỹ quá, tức là những cái lỗi lầm của mình trong quá khứ. Cái chỗ này nó tế nhị lắm quý vị. Có nhiều khi đó, chúng ta tu tập, chưa tu tập, nếu mình không có chịu thấy được cái chuyện, cái bộ mặt thật của mình đó, thì có khi công phu tu tập của mình chỉ là lấy đất mà lấp lên một cái hồ ở dưới toàn là nước không thôi. Nghĩa là sao? Nếu chúng ta không có thấy được cái chỗ trục trặc của mình á, thì mình cứ tu niệm Phật, cứ tu thiền, cứ làm nhiều mọi thứ gì. Nhưng mà thực sự có khi mình tu như vậy chỉ là sự trốn chạy của chính mình thôi. Quý vị cứ quan sát mà thấy, có những người làm việc Phật rất là hăng say, có những người làm việc chùa rất là cố gắng, nhưng mà những cái việc đó làm á, thực sự chỉ là trốn chạy một cái niềm đau nỗi khổ nào đó trong cuộc đời của họ mà thôi. Hãy thấy rõ ở chỗ đó quý vị. Tôi thấy rõ như vậy để như vậy, bởi vì chúng ta chạy không được, chúng ta chạy không được, chạy ai thì được, nhưng mà chạy với chính cái khổ đau trong cái chiều sâu tâm hồn mình chạy không được. Vậy thì cái người tu tập đó phải có can đảm nhìn thấy cái khó khăn của mình, vừa thấy khó khăn của mình để mà biết thương mình, thấy khó khăn của mình trong cái con mắt của người biết tu tập, vừa thì cái khó khăn nó không trở thành cái sự đáng sợ hãi, mà giúp cho mình thấy được có khi mình giận, mình hờn, mình phiền, mình trách, mình cô đơn, mình lạc lõng, mình bối rối trong cuộc sống này. Thấy như vậy, nhưng mà nếu mà thấy bằng con mắt tu tập, ít ra mình tìm được cái nguyên nhân để mà chúng ta vượt qua được cái khổ đó. Chứ có nhiều khi chúng mình chạy trốn với chính mình, chạy trốn quá nhiều. Chúng ta chạy trốn bằng cách đi chùa, chúng ta chạy trốn bằng cách đi chợ, chúng ta chạy trốn bằng hết việc này tới việc nọ, chúng ta chạy trốn bằng cái việc bài ra việc này để làm, bài ra việc kia để làm. Thưa, cái đó không phải là cái phương thức hữu hiệu đối với những cái đau khổ nằm trong chiều sâu của tâm hồn mình. Cho nên ở đây thì nói rằng khi mà yên á, thì phải quán chiếu thấy rõ cái khó khăn, cái đau khổ của mình. Chứ chỉ có vậy thôi quý vị. Có những khi mà chúng mình không có, chúng ta sợ nói ra đau khổ thì đau khổ thêm. Thưa, cái chỗ đó là chỗ trục trặc, không phải như vậy. Nếu mà chúng ta lôi cái đau khổ đó ra mà nhìn nó bằng đôi mắt xót thương, xót thương cho mình, xót thương những người trong cuộc á, thì cái đau khổ đó tự nó sẽ mất đi cái chất đau khổ. Khi mà ở không á, đừng nói cái lỗi của người. Tôi nghĩ là cái chỗ này nó khiến cho người phàm phu khác với cái người biết tu tập. Chúng ta mở mắt ra chúng ta thấy gì? Thấy gì quý vị? Thấy lỗi của người dễ hay thấy cái tốt của người dễ? Trừ phi người đó là bà con dòng họ với mình thì mình mới thấy tốt. Mà người đó mình liệt họ vào cái tình trạng là không phải là bà con, không phải là thân nhân của mình á, thì mình có khuynh hướng mình thấy cái lỗi của người nhiều. Chứ cái người biết tu tập á, thì lại không có cố tìm cái lỗi của người, mà lại tìm cái tốt của người. Tại sao mà không có tìm thấy lỗi của người quý vị? Tại sao vậy? Bây giờ quý vị thấy nè, thấy mà cái bà kia làm lỗi đó nè, bà làm lỗi, thì trong cái lời mà nói bà làm lỗi đó thì mình thấy có gì? Khi người kia có lỗi chứ gì, mình không thấy lỗi của mình thì mình thấy người kia dở hơn mình, có phải không nè? Và có khi mình nghĩ là người ta có lỗi thì mình sẽ giận người ta, mình không có lỗi, người ta có lỗi mình giận người ta. Mà nếu giận như vậy thì sao? Đau khổ đi liền kế bên thưa quý vị. Thực sự ra khi mà thấy lỗi của người á, thì cái lỗi của mình nó kế bên thôi. Cho nên cái người biết tu tập á, không có cố tình tìm lỗi của người. Thưa, nếu mà người có lỗi thì sao? Có khi trong cuộc đời quý vị mà thấy vợ mình, chồng mình, con mình, gì mình có lỗi thì sao? Nhắm mắt rồi không quý vị? Nếu mình nhắm mắt thì mình thiếu từ bi. Có phải như này ta có lỗi, còn mình nhắm mắt thì mình thiếu từ bi, bị tiếp tục để lỗi xảy ra nữa. Vậy làm sao vậy? Thưa, nếu thấy người ta có lỡ lầm lỗi, xin cho người ta một cơ hội để mà người ta giao cái lỗi đó. Tôi thấy rằng như vậy là mình thiếu từ bi. Thưa, khéo nói dùng cái phương tiện thiện xảo để cho người ta thấy cái lỗi, nhưng mà nói cái lỗi ra đó không phải với tâm trạng giận hờn, mà với cái tâm trạng cầu mong cho người ta vượt qua cái lỗi đó. Thế nếu mà chúng ta nhìn như vậy là quý vị, chúng ta đã hoằng pháp rất là nhiều, và chúng ta đã xây dựng được rất là nhiều cái điều kiện để chúng mình có được cái hạnh phúc ngay trong cuộc sống trần tục này. Hành cầu toàn hóa, chuyên y trước phạn, tùng kêu chí mộ, tùng mộ chí kêu, nhất muốn niệm Phật, bất linh gián đoạn. Chỗ này á, nhà khuyên chúng ta là đi đứng nằm ngồi, ăn cơm mặc áo từ sáng tới chiều, từ chiều tới sáng, ráng giữ một câu niệm Phật ở trong đầu, đừng có cho nó gián đoạn. Có cái chỗ này rất là phương diện hành trì. Thường thường đó, chúng ta chỉ niệm Phật khi chúng ta lên chùa mới niệm Phật. Chúng ta thấy hình Phật ở trước mắt gì thì mình niệm Phật, nhưng mà về nhà đó thì chúng ta quên niệm Phật. Cái chỗ này là dạng là từ sáng tới chiều, ăn cơm, uống nước, mặc áo, thay đồ, tất cả mọi phương thức đều có thể niệm Phật được. Như vậy cái chuyện này đó, nói rằng niệm Phật phải giống như là nước chảy vậy đó, tức là cái dòng nước nó chảy, nó không bao giờ gián đoạn. Cái chuyện tu tập của mình á, lạ lắm quý vị. Cái tâm địa mình mà khi mà không niệm Phật á, thì nó có khuynh hướng, cái tâm của mình bao giờ cũng muốn có đối tượng của tâm, cái đối tượng của nó, hoặc cái đối tượng là cái niệm Phật, hoặc đối tượng là thương, là ghét, là giận, là hờn, là vân vân. Thì nếu mà cái người biết tu tập luôn quân tập tâm ý của mình bằng cái niệm Phật, thì như vậy đó, cái tâm trạng của mình nó bớt đau khổ hơn là khi cái tâm hồn mình nhìn vào những cái đối tượng khác. Ở đây đó, Ngài nói rất là rõ, xin quý vị nhớ chỗ này, một câu niệm Phật đừng có bao giờ gián đoạn. Mà giả sử gián đoạn thì sao? Ở sau này nói, nhớt hoặc vọng niệm nhất khởi, đương hạ trụ yếu giáo tha tiêu diệt. Giả sử như rằng trong khi mình niệm Phật, mình tu tập, mà có một cái niệm nào khác lên, bây giờ trong cuộc sống hàng ngày của quý vị, khi mà quý vị có một cái niệm thương, niệm ghét, niệm giận, niệm hờn, niệm bực, niệm bội, thì làm sao vậy? Có khi nào chúng ta bực bội không? Có không? Có. Có khi nào chúng ta khó chịu tới nỗi mà muốn la lên một tiếng không? Bây giờ làm sao vậy? Cái chỗ này nó lạ lùng lắm quý vị. Tôi thấy cái chỗ này, cái kinh nghiệm của Ngài Ấn Quang cũng như những cái vị khác, tôi thấy như vậy. Có khi nào giờ quý vị đang ngồi niệm Phật, đang ngồi niệm Phật ngon lành vậy đó, thì đứa cháu 16 tuổi nó đi chơi nó về, chỗ mình ngồi là chỗ trước cái phòng khách, nó về đóng cửa một cái rầm. Thì khi đó mình đang niệm Phật cái gì, đóng cửa một cái rầm, mình giật mình, đó là mình giật mình, thì cái niệm mình sẽ bực. Tại cái giờ mình niệm Phật nó làm mà mình gì, nó không có tôn trọng gì hết. Thế như vậy đó thì bây giờ làm sao vậy? Bây giờ làm sao vậy quý vị? Nếu mà chúng ta tiếp tục nghĩ về cái thái độ của đứa cháu, nếu chúng ta có tiếp tục nghĩ về cái chuyện mà đứa cháu nó sơ ý nó đập cửa cái râm, làm cho mình mất cái tâm niệm an lành đi. Thưa, như vậy thì tôi bảo đảm là từ đó trở về sau á, cho tới khi mình hết thời niệm Phật, mình sẽ đau khổ vì cái tiếng đập cửa của đứa cháu. Còn ngược lại thì sao, người biết tu á thì thấy rằng không quan trọng. Thưa, cái việc người tu tập cái trình độ á, họ tập cái thói quen là không có cái gì quan trọng trong cuộc đời này đó. Mà thiệt lại quý vị, nó không quan trọng. Tiền bạc có rồi mất, danh lợi còn rồi chìm, tất cả mọi thứ đều không đáng để cho mình chú tâm mình theo nó hoài. Bởi vì theo nó hoài cũng không được, một lúc nào đó thì nó cũng bỏ mình thôi. Cho nên cái việc quan trọng của người tu tập là gì? Là trong cái cảnh này đó, những chuyện đó là những chuyện mà không có đáng để cho mình để ý tới. Tôi nghĩ rằng nếu mà tập như vậy đó, mình sẽ bớt ràng buộc nhiều lắm quý vị. Mình có thể ghi nhận được là chuyện đó là chuyện khổ, nhưng mà nếu chúng ta tiếp tục theo dõi cái khổ đó thì cái khổ nó có khuynh hướng là nó có tác động tới tâm hồn của mình. Còn nếu mà chúng ta người Mỹ mà ignore, tức là không để ý tới nó, thì sao? Thưa thì cái cường độ của nó sẽ không có nhiều, nó sẽ không có tác động lớn trong cái tâm hồn tu tập của mình. Như vậy thì nếu mà có vọng niệm khởi lên á, thì quán chiếu để mà tiêu diệt á, tới cái buồn cười của cái tiêu diệt. Bây giờ quý vị giận, muốn diệt cái giận thì làm sao bây giờ? Có ai thử diệt cái giận chưa? Tôi lấy ví dụ, cái cô kia cổ bữa trước cổ mắng tuần tiếng, cổ mắng tuần tiếng, thì khi mắng tôi thì tôi giận cổ chứ gì? Rồi, bây giờ tuần lễ sau tôi gặp lại cổ, thì tôi nhớ chuyện gì? Không có nhớ cái giận mà nhớ lời mắng của cổ. Phải là nhớ cái lời mắng của cổ, mà khi nhớ cái lời mắng của cổ thì sao? Thì ba đào nổ sống, ha, đất bằng nổ sống là cái gì? Tự nhiên mình nhớ tức là cái lời mắng lâu theo cái sự giận hờn của mình. Cái bí quyết của cái chuyện mà chỗ này đó quý vị, là đừng có để tâm vào cái đó. Tôi nói lại, đừng có để tâm vào cái đối tượng mà làm cho mình đau khổ. Quý vị nhớ không? Thì cái bí quyết của người tu tập là gì? Là đừng có để tâm tới những cái đối tượng nó làm cho mình đau khổ. Bởi vì nếu để tâm tới thì cái đau khổ sẽ khởi ra. Và khi đau khổ khởi ra, nếu mình không khéo, mình sẽ bị cái đau khổ nó lôi mình vào, tiếp tục đi vào con đường đau khổ. Cho nên chỗ này niệm Phật, hoặc là mình để tâm vào cái việc gì đó, niệm Phật cũng được, hoặc là cái bối cảnh nào đó, nhưng mà đừng có để tâm vào cái việc mà có thể tạo cho mình đau khổ. Ở đây ai có thực hành là mới thấy cái chỗ này. Khi mà có cái niềm đau nỗi khổ gì đó mà mình nhớ cái đó chứ gì, mình để tâm nhiều tới á, thì cái niềm đau nỗi khổ sẽ vật mình ngã xuống. Ngược lại, nếu mà cái tâm mình để một cái đối tượng khác, thưa như vậy thì tránh bớt cái tác dụng của cái niềm đau nỗi khổ. Ở trong kinh Đức Phật dạy rất là rõ, muốn tạo cái thiện á, thì tâm mình phải đừng nghĩ đến cái ác. Nếu mà chúng ta nghĩ đến cái ác, thì cái ác nó sẽ theo mình. Tương tự, ở đây quý vị nào mà có uống rượu, hay có những thói quen mà xấu mình muốn bỏ thói quen đó, thì sao? Cách tốt nhất là để cái tâm hồn mình đừng có nghĩ thói quen đó. Ai uống rượu đó, mà nếu muốn bỏ rượu cái gì, thì cách tốt nhất là tìm cái gì đó để mà thay vào cái đối tượng là rượu, thay vào cái ý nghĩ về rượu chứ gì. Nếu chúng ta nghĩ như vậy thì chúng ta bỏ rượu dễ. Mà hãy chúng ta tiếp tục nghĩ tới cái đó, nghĩ tới cái đó thì một lúc nào đó chúng mình sẽ trở lại con đường cũ. Cho nên Đức Phật dạy rằng khi mà trong việc tu tập phải để cái niệm của mình, để tâm ý của mình vào những đối tượng thiện. Bởi vì nếu mà đưa vào đối tượng ác thì tâm ý của mình sẽ có khuynh hướng bị cái ác nó dằn, nó vật, nó làm khổ đau. Thường sanh tàm quý cập sám hối tâm, thường sanh ra cái tâm thẹn với mình và hổ với người. Thưa, có khi nào chúng ta làm lỗi nhưng mà người ta nói là chị có lỗi, anh có lỗi, mình cãi lại không? Có không quý vị? Thưa có. Thường thường á, có khi mình không có phủ nhận cái lỗi của mình được, nhưng mình đổ thừa. Quý vị đấy có đổ thừa, tại tôi làm vậy là bởi vì vậy 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 đó. Thì chúng ta có khuynh hướng, chúng ta khi mà chúng ta không có can đảm nhận cái lỗi của mình, vậy chúng ta cứ đổ thừa tại mình làm lỗi là đúng, nhưng mà không phải là mình làm lỗi mà tại vì những cái yếu tố khác. Thưa cái người tu tập đó, phải chấp nhận cái lỗi của mình quý vị, và thấy cái lỗi của mình là cái người dũng mãnh, cái người cực kỳ dũng mãnh. Thưa, có bao giờ vì chúng ta không có nhận cái lỗi của mình mà chúng ta tạo thêm cái sự khổ đau không? Thưa có quý vị. Chúng tôi thấy có những khi có những cặp vợ chồng sống với nhau đó, có thể là một lúc nào ông chồng giận quá, vô tình nói một cái lời nào đó mà đụng chạm cho vợ mình. Nhưng mà vì cái ý đồ, vì cái bản ngã cái gì, người chồng không có thể mở miệng xin lỗi người vợ và nhận cái lỗi lầm của mình, có khi không có can đảm làm chuyện đó, và nghĩ rằng cái hy vọng một lúc nào đó bà vợ sẽ bỏ qua. Thưa không, cái vấn đề đặt ra là mình phải nhận lỗi của mình. Cái việc tu tập không sợ lỗi. Đức Phật nói rằng ở trên đời có hai người mạnh thôi. Một á, là một người chưa từng lầm lỗi. Hai là người có lầm lỗi nhưng mà biết cái lỗi của mình. Thưa, chúng tôi thấy rằng xin quý vị lưu ý tới chỗ này. Nếu mình có lỗi, xin đừng sợ. Sợ
là mình không thấy cái lỗi đó thôi.
Giả sử như mình có lỗi, mình làm cái gì đó mà không đúng với con mình. Tôi nói với con mình ha.
Thưa quý vị có can đảm nhìn con, nói rằng này con, cái đó mày lỗi. Này con, có đó ba lỗi hay không? Dám không quý vị? Tại sao không dám? Bởi vì con mình cũng có thể là Phật của ngày mai.
Tôi nói lại, chúng ta ràng buộc quá nhiều vào cái vị trí của xã hội. Phải nè, chúng ta nghĩ rằng cha mẹ thì phải là hoàn toàn con đó, có gì mình không có nói được với nó. Thì chúng ta quên đi bên cạnh cái tương quan xã hội, tức là cha và con, mẹ và con chứ gì. Thưa, còn có tương quan khác nữa là tương quan giữa hai người cùng là con Phật với nhau. Chúng tôi thấy rằng có nhiều khi đó, có những bậc cha mẹ, chứ có nhiều khi mình, có khi mình vì buồn phiền bực tức, mình có những cái lỗi quý vị. Thì nếu chúng ta không có dám can đảm mình nhìn nhận lỗi với cái người khác của mình, thương của mình, tôi nghĩ rằng mình chưa đủ sức mạnh. Cái sức mạnh của người tu tập của đạo Phật là thấy lỗi. Và nhớ, mình không có thể là mình xin lỗi người con, nhưng mà nhớ rằng người con của mình cũng là một vị Phật của ngày mai. Có biết đâu á, tôi thấy có những đứa con nó giận cha giận mẹ. Tôi làm việc với những đứa bé đó quý vị, tội nghiệp nó giận. Nó giận mà tôi thấy có những trường hợp khi mà người cha người mẹ thấy được, phải nói rằng sorry, tức là tôi đưa một xin lỗi đó. Ba lúc đó ba làm sai con, lúc đó mẹ làm sai con. Thì ít ra thì trong cái tình trạng như vậy thì cái tình cảm của đứa bé đối với người cha người mẹ ít ra nó bắt đầu hàn gắn lại. Bởi vì nó là một cái nhịp cầu cho thấy được là cái người kia bắt đầu xây dựng lại cuộc đời. Nếu mình có công phu tu trì thì thấy rõ là công phu của mình rất là thấp cạn. Ở đây đó, cái chuyện tu tập, cái người tu tập cao chừng nào với quý vị thì sao? Thì sao? Tôi thấy cái dấu hiệu của người tu tập nhiều chừng nào là cái ngã ái của họ càng ít chừng ấy. Cái ngã ái tức là cái tự ái về ngã. Thưa, ở đây nhà nói rằng nếu mình có thấy chỗ tu trì thì thấy cái công phu của mình rất là thấp kém. Ngài Ấn Quang á, ngài có một lần ngài tự xưng gọi là Tàm Quý Trăng. Tàm Quý Trăng tức là gì? Là cái ông thầy mà lúc nào cũng xấu hổ. Chứ mà quá tình vậy, tôi thấy có một vị ở Việt Nam, thầy Trí Tịnh á, thầy có viết một cái bài của cái cuốn mà bộ kinh Bảo Tích. Quý vị nào có dịp đọc cái bài bạc, đọc kỹ cái bài bạc mới thấy. Ngài nói rằng tôi tu hơn 50 năm rồi, hơn nửa thế kỷ rồi, bây giờ ngẫm nghĩ lại đó là sao? Tôi thấy mình chưa trọn, không dám ngẩng mặt lên và tự xưng rằng mình là bậc thanh tịnh tỳ kheo. Tôi chỉ mong là quý vị cùng làm pháp hữu với tôi, xây dựng cho nhau, giúp đỡ cho nhau cái con đường tu tập. Thế tôi thấy đó là cái dấu hiệu của những người biết tu, dấu hiệu của những người thành thật với lòng mình. Xin quý vị trách phương diện tu tập, mình còn lâu lắm quý vị, còn nhiều việc để tu lắm. Thế có thể mình không kẹt chỗ này, nhưng mình kẹt cái chỗ khác. Không khéo á thì sao? Tôi thấy có nhiều khi không khéo á thì mình bị ràng buộc vào cái chuyện tu tập của mình. Có khi nào mình thấy mình tu lâu chừng nào á mà mình kêu mạng chừng nấy không? Có không quý vị? Nếu người biết tu á thì không, mà sơ ý thì bị liền, sơ ý thì bị liền thôi. Chúng tôi thấy rất là rõ. Thí dụ quý vị gọi là thầy, tôi lấy ví dụ giản dị thôi, là bữa nay là thầy, mai là thầy, mốt là thầy, bữa kia là thầy, một lúc nào đó mình thấy sao? Mình xứng đáng người ta gọi là thầy quá chừng đi, có phải không nè? Rồi bởi tình cờ gặp người đó không gọi là thầy mà gọi là anh thì sao? Thì sao quý vị? Nó không phải gọi tôi là thầy. Thường như vậy nó là cái dấu hiệu của người không biết tu. Bởi vì mình còn ràng buộc bởi cái chữ thầy và chữ anh đó. Quý vị thấy không nè, cái chuyện gọi là chuyện của người ta, mà cái chuyện mình xứng đáng hay không là chuyện của mình. Tôi nghĩ rằng cái chuyện tu tập nó phải cẩn thận ở chỗ này. Thế nhiều khi mình không biết á, mình cứ nghĩ là mình tu kỹ hơn người khác. Làm sao biết tu kỹ hay không? Quý vị để ý chứ coi. Nhiều khi mình phê bình á, chùa đó tu kỹ,
Vừa nọ tôi không kể, ông thầy nói tôi kỹ, cô kia tôi dở. Khó biết lắm quý vị. Cái chuyện quan trọng là mình biết là mình tôi dở. Cái đó là cái chuyện mình biết chắc thôi. Còn chuyện người khác là mình không có biết được. Chẳng tự khoe khoang, lo chuyện của nhà mình, đừng lo chuyện của người. À, cái chỗ này tại sao mà lo chuyện của nhà mình? Trong câu có buồn cười lắm. Nói rằng á, trong Kinh Thánh có một câu rất là giản dị mà tôi thấy cũng rất là đúng. Mình á, mình không có thấy cái sào ở trong con mắt của mình, mà mình thấy cái tâm trong con mắt của người. Thế là sao? Mình á, mình hãy mở mắt ra mình thấy lỗi của người ta không à? Mà mình ít có khi mình chịu thấy cái lỗi của mình. Trong khi việc tu tập thì sao? Tổ Đức có câu vậy: các nhân tự quản môn tiền trước, mạc quản tha nhân ốc thượng xương. Mỗi người á, lo mà dọn tiếp ở trước cửa nhà của mình á, còn cái chuyện mà giọt xương trên nóc nhà của người khác á, để chuyện cho họ lo. Như vậy thì cái chuyện của mình, xin quý vị đặt lại với mình. Mình còn tham không? Mình còn giận không? Mình còn thương không? Mình còn thù hận không? Chứ đừng có ý đó là người bị bả tham quá chừng hay là bả giận quá chừng. Thôi cái chuyện của bà là của bà đó. Cái chuyện của mình là mình đặt lại vấn đề là mình còn hay không còn thôi. Người thấy ha, chúng ta hai phê bình, bà đó bà khó quá, chị đó chỉ dễ giận quá, hay là cô đó cổ kiểu cách quá. Thôi chúng ta thấy hết mọi người, trong khi chúng ta có, mà có khi chúng mình không nghĩ. Xin quý vị cái chỗ này để mà tập tu, thấy rõ cái khuôn mặt của mình. Chứ bây giờ lỡ mà thấy mặt mình quá xấu thì sao? Thì sao? Thế bây giờ mình chê bà đã bà dữ quá, bà hà tiện quá, bà khó khăn quá, bà cái này nọ quá. Thưa cái người tu tập, giả sử mình thấy mình như vậy, thưa đừng sợ hãi quý vị. Đừng sợ hãi. Mình sợ chứ mình trốn tránh, mình không có dám thấy mình. Thường thường là như vậy. Thưa công chuyện của nhà mình thì đê đăng đăng hơn, mình không thấy chuyện của mình thấy chuyện người ta. Cái lý do là mình sợ, mình không dám thấy mình trong cái khuôn mặt ác quỷ của mình. Thưa đừng sợ quý vị. Nếu chúng ta thấy mình là ác quỷ thì sao? Thưa cái thấy đó là cái bắt đầu của việc tu tập của đời mình. Chỉ sợ mình ác quỷ mình không biết đó thôi. Nhiều khi mình sợ ma mà mình tiếp tục mình nuôi dưỡng ma trong tâm hồn của mình. Cái đó là cái sợ. Chỉ thấy cái tốt của người mà không cái xấu của người. Thấy mọi người đều là Bồ Tát, chỉ có mình là bậc phàm phu thôi. Ngược lại mình thấy sao? Mình thấy người ta đó thì sao? Phàm phu. Mình thấy mình thì sao? Bồ Tát. Cái chỗ đó trục trặc, thành ra mình còn lăn lóc trong cái dòng đau khổ. Tôi đi chùa tuần nào tôi cũng đi hết trơn á, bà đâu có đi. Tôi nói vậy tức là sao? Tôi kỹ hơn bà. Tôi có cái nỗi bên trong vậy đó. Tuần nào tôi cũng lo tới chùa làm công quả, bà ở nhà lo chuyện con cháu của bà. Tức là chúng ta cứ nhìn thấy được mình là mình tu hơn người khác. Mà trong khi mình thấy mình tu hơn người khác, điều đó là dở hơn người khác rồi. Ở đây xin quý vị lưu ý chỗ này. Thấy mọi người đều là Bồ Tát. Mình nhớ là kháng nhất thiết nhân đô thị Bồ Tát. Tất cả mọi người đều là Bồ Tát. Nếu như vậy cái người chửi mình thì mình thấy họ làm sao? Bây giờ ai mà làm khổ quý vị đó thì quý vị thấy họ làm sao? Khó lắm. Bây giờ quý vị ra ha, dịch chiều nay đi chợ ha, đi ra mua đồ rồi cái cô đó cổ thấy mình đứng, mình cầm cái món đồ đó gì, rồi cổ cứ nhìn tới nhìn lui, rồi cổ cứ việc giống như trời trăng mây nước vậy, tới hàng tới phiên mình đứng mỏi chân, mà cổ có lo chuyện này chuyện nọ, cổ không muốn tiền của mình, rồi thì sao vậy? Mình đợi tới khi mình trả tiền rồi thì sao? Tôi thấy có một lần tôi nghe có một cô đó, cô nói gì tưởng sao đồ ở đợ cũng làm khó người ta. Tôi tức là sao? Tôi nghe đó quý vị, ở tiệm 99 ở trên Santa Ana, tức là có lẽ là phiền não với cái người bán hàng á, mà bước ra cái cổng hoài thì lầm bầm trong miệng á. Thực sự là cô kia là cô người làm mướn thiệt, nhưng mà cái quan trọng không phải là cái chỗ làm mướn, cái quan trọng là gì? Là cái người bà, cái bà nói chuyện nói gì, bà đã mang được cái tâm niệm giận hờn cho cái cô cái cô mà bán hàng đó, thì cô đã mang ra khỏi tiệm mà tôi không biết là bà mang đi về đâu nữa. Thế như vậy thì cái quan trọng là chúng ta như vậy, xin quý vị tập nhìn. Có thể là họ khó khăn như mình, có thể là họ tạo cho mình phiền não. Thưa, nhưng mà nếu chúng ta chỉ tạo cái phiền não cho mình á, không được quý vị. Họ có khả năng thương, có thể họ tạo phiền não cho mình, nhưng mà họ thương vợ, lo cho con, lo cho người thân của họ. Phải thấy cái cảnh khí tốt đó để chi vậy? Để chúng mình có thể thương họ, có thể thứ ra cho. Có khi mình học tới họ nó không chừng. Tôi thấy là những người mà làm khổ cho mình á, thật sự một mặt nào đó họ là bậc thầy của mình. Bậc thầy đó quý vị. Bởi vì nếu mà họ không có làm khổ cho mình á, thì biết mình còn nhẫn lực hay không? Biết mình còn chấp nhận nổi cái khổ ra hay không? Vậy thì từ đây về sau xin quý vị đừng có nói thôi, ông hay bà là nợ nần quan trái. Thực sự ông bà là Bồ Tát dạy cho tôi cái bài học nhẫn nhục trong cuộc sống gia đình. Tránh người ngoài thì dễ, trong nhà có tránh. Mà nếu chúng ta coi nhau là quan gia, là nghiệp chướng thì sao? Thưa, thì đời đời vẫn tiếp tục làm nghiệp chướng quan gia thôi. Bây giờ đổi đi, đổi trở thành cái vị Bồ Tát dạy cho mình bài học nhẫn nhục, dạy cho mình bài học chấp nhận. Ở đây là nó rất rõ, thấy mọi người đều là Bồ Tát, chỉ có mình là thật thị phàm phu thôi. Khi thấy mình phàm phu á, điều đó có nghĩa là chúng mình còn có chỗ tu tập. Mà thiệt sự vậy quý vị, chúng ta bao giờ cũng còn có chỗ tu tập. Chúng ta học á, nhiều khi chúng ta nghĩ rằng mình học với người lớn, nhưng thật sự tôi học được rất nhiều với người nhỏ. Các cụ lớn lớn tuổi thường thường mình nghĩ rằng mình biết hết rồi, con mình không biết, cháu mình đã không biết bằng mình. Chứ không đúng đâu. Có khi chúng ta biết, nhưng mà cái biết của mình có khi nó không giống với cái biết của con cháu của mình. Phải mở rộng tâm hồn ra để mà chờ đón những bài học của con cháu của mình, có khi trong cuộc sống mà nó làm cho mình biết được cái cuộc đời của nó. Thưa, nếu như vậy mà tu hành thì chắc chắn sẽ sanh về tịnh độ. Tôi thấy cái lời đó rất là giản dị. Vậy thì tóm lại thì sao? Ngài dạy mình á, tại gia đi tu hay là xuất gia ở nhà, đi tu hay là ở nhà cũng vậy, thì trước kính và ngoài, kính trên nhường dưới, chấp nhận cái khổ đau cho người, chịu đựng cái khổ đau, đừng để ý cái lỗi của người mà phải thấy cái tốt của người. Ăn cơm mặc áo làm mọi thứ thường nghĩ tới Phật, thường niệm danh hiệu Phật. Giả sử có niệm khác xin đừng chạy theo. Tôi nói lại, giả sử có niệm khác, xin đừng chạy theo. Và trong cuộc sống của mình, thường sanh cái lòng xấu hổ. Phải tập thấy cái khuôn mặt thật của mình. Để chi vậy? Để mà từ đó, mình mới thấy được rằng mình còn là phàm phu, và người khác là bậc Bồ Tát. Thì nếu như vậy mà tu tập, thì tôi nghĩ rằng, đúng như là Ngài nói, tu như vậy, thì chắc chắn sẽ sanh về Tây Phương Tịnh Độ. Thưa, đây là cái lời nói của một hòa thượng trước khi Ngài tịch, tức là tâm huyết một đời Ngài 70 mấy tuổi tu tập. Thì đó là cái lời cuối cùng để mà Ngài dặn lại chúng ta. Thưa, thường thường đó quý vị, cái người ra đi đó, những cái gì mà cực kỳ quan trọng đó, họ là cái lời trối cuối cùng. Quý vị để ý ra ha, bình thường là mình nói, nhưng cái chừng lúc mà hơi tàn sức kiệt rồi đó, thì cái gì quan trọng lắm mình mới nói. Thứ đây là cái lời nói cuối cùng để mà Ngài dặn chúng mình tu tập. Và cuộc đời của Ngài đó, sau khi Ngài quy tây, sau khi Ngài tịch, thì quả thực có những cái bằng cớ thấy được rằng Ngài sanh về tịnh độ. Sau này Ngài hướng phấn rồi đó, thì có một lần Ngài nằm mộng, Ngài thấy đó, thì chúng ta thấy rằng cái tu tập như vậy, những cái vị dạy mình như vậy thì họ đem cái tâm tình ra để mà họ dạy. Cho nên xin quý vị nhớ cái chỗ này mà tu. Tôi thấy cái đường tu tập rất khó lắm quý vị. Mình sơ ý chút á, thì mình mắc, mình vướng. Tôi mong rằng cuộc sống của chúng ta bây giờ chiều rồi. Quý vị thấy mới đây Tết, mới đây Phật đản, chứ bây giờ chúng mình chỉ còn không bao lâu nữa là cuối một năm rồi. Thì nếu chúng mình cứ tiếp tục khen chê, giận hờn, phải trái á, thì chúng ta sẽ không biết lúc nào chúng ta vượt khỏi cái khổ đau. Xin quý vị bỏ qua đi, đừng để ý tới nữa. Chưa phải thấy được rằng mình không còn bao nhiêu thời gian để tu tập. Cả một đời của mình đã gieo trồng quá nhiều sự khổ đau rồi. Thôi bây giờ không chấp nhận nữa. Có lẽ là chúng mình nên dành thời giờ nhiều hơn để mà cứu xét tâm tánh, để mà vun trồng cái nghiệp thiện của mình. Thế chứ vậy, thưa quý vị suy nghĩ lại, một lúc nào đó mình đi á, thưa mình sanh ra với hai bàn tay trắng, mình đi đó, thưa tiền bạc tài sản vàng vòng, thưa lúc đó mình phải để lại hết cho quý vị, không mang được gì theo hết. Nếu có mang chăng á, là mang được những cái thiện hiệp của mình, những tâm niệm lành, những tâm niệm xót thương. Và tôi nghĩ rằng cái đó là cái tài sản chính thực của mình. Xin quý vị cố gắng. Tôi cũng mừng cho quý vị, chúng ta đây có một cái đạo tràng tu tập. Ở trong kinh Đức Phật nói như vậy: một cái thiện nam thiện nữ nhân nào mà chỉ một niệm thành tâm, tôi nói lại thành tâm, một niệm thôi, niệm Phật, thưa thì tội lỗi nhiều đời nhiều kiếp được tiêu diệt. Tôi biết chắc quý vị đã nhiều niệm thành tâm, vì khi mình thấy chùa, mình thấy Phật, phát tâm niệm Phật, thưa nhiều tội lỗi của nhiều đời nhiều kiếp được tiêu diệt lắm quý vị. Nhưng mà phải xin nhớ, chúng ta lăn lóc trong luân hồi sanh tử nhiều quá rồi, phải niệm nhiều hơn một chút nữa, thành tâm hơn một chút nữa, thấy rõ mình một chút nữa, để mà từ đó mình với mình tu tập, để mà đi trên con đường bây giờ là an lạc, sau này cũng là an lạc. Nhớ như vậy. Nếu mà vô não cô ưu chân tịnh độ, xin quý vị đến cái phiền não băng băng không có ý nghĩa gì mình hết, mình theo nó một lúc nào đó thì mình chỉ khổ mà thôi. Xin đừng, nương về công niệm Phật. Xin quý vị cố gắng, ở nhà cũng niệm, ở chùa cũng niệm, tối ngủ cũng niệm Phật, tắm rửa cũng niệm Phật, kể cả chuyện nấu cơm cho con ăn, rửa chén cho cháu, chúng ta cũng niệm Phật được đó quý vị. Mà có niệm thường như vậy đó, thì một lúc nào đó mình mới dễ thấy được nhất tâm. Xin quý vị cố gắng. Chứ bây giờ thì chắc là mời quý vị chúng ta cùng đứng dậy niệm Phật hồi hướng.
Thường đêm công đức này tất cả đều thấu